Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 35 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải, ban hành sửa đổi thông tư 46 ngày 7 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hoàng Văn Hiếu ở huyện Phù Cát, bà Trần Thị Thu Nga ở huyện Tuy Phước và ông Phạm Khánh Phương ở thị xã Hoài Nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hoàng Văn Hiếu ở huyện Phù Cát hỏi, mất tờ giấy quyết định nghỉ việc của công ty khi thanh toán bảo hiểm xã hội một lần có được nhận tiền không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cụ thể. Sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây. Hộ chiếu do nước ngoài cấp. Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài. Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài. Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm C khoảng 1 điều 60 và điểm C khoảng 1 điều 77 của luật này. Đối với người lao động, quy định tại Điều 65 và khoảng 5 Điều 77 của luật này, thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoảng 2 và khoảng 3 điều này. Như vậy, hồ sơ làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần không bắt buộc phải có quyết định nghỉ việc. Hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội một lần làm theo quy định đã trích dẫn ở trên.
Bà Trần Thị Thu Nga ở huyện Tuy Phước hỏi, người lao động Việt Nam muốn đi làm việc ở nước ngoài có phải ký quỹ không? Nếu có thì việc xử lý tiền ký quỹ này thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Người lao động Việt Nam muốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ và việc xử lý tiền ký quỹ được quy định như sau. Điều 25 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 quy định về tiền ký quỹ của người lao động cụ thể. Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận với người lao động về việc ký quỹ để bảo đảm người lao động thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo thỏa thuận với bên nước ngoài tiếp nhận lao động. Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc gửi tiền ký quỹ vào tài khoản phong tỏa của người lao động tại ngân hàng. Người lao động được nhận lại cả gốc và lãi tiền ký quỹ khi thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp người lao động vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra. Nếu tiền ký quỹ còn thừa thì phải trả lại cho người lao động, nếu không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung. Trường hợp có tranh chấp phát sinh về việc doanh nghiệp dịch vụ không trả tiền ký quỹ, người lao động có quyền kiến nghị đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị trường, ngành nghề, công việc cụ thể, việc quản lý sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ.
Ông Phạm Khánh Phương ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, quy định về bố trí tái định cư khi bị thu hồi đất ở như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 86 Luật Đất đai 2013 quy định về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở sau đây. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng. Người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương. Như vậy, việc về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện như trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 35 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải, ban hành sửa đổi thông tư 46 ngày 7 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ. Theo thông tư 46/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, xe quá tải trọng là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có tổng trọng lượng của xe hoặc có tải trọng trục xe vượt quá tải trọng khai thác của đường bộ. Theo thông tư 35/2023 của Bộ Giao thông Vận tải, xe quá tải trọng của đường bộ là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc ít nhất một trong các trường hợp sau: có tổng trọng lượng khối lượng toàn bộ của xe vượt quá chỉ số ghi trên biển báo hiệu hạn chế trọng tải toàn bộ xe hoặc biển báo hiệu loại xe hạn chế qua cầu tại nơi có một trong hai loại biển báo hiệu này; có tổng trọng lượng khối lượng toàn bộ của xe vượt quá quy định về giới hạn tổng trọng lượng của xe tại điều 17 của thông tư 46/2015 của Bộ Giao thông Vận tải tại nơi không có cả hai loại biển báo hiệu hạn chế trọng tải toàn bộ xe; và loại xe hạn chế qua cầu có tải trọng trục xe vượt quá chỉ số ghi trên biển báo hiệu hạn chế tải trọng trên trục xe hoặc biển báo hiệu tải trọng trục hạn chế qua cầu tại nơi có một trong hai loại biển báo hiệu này; có tải trọng trục xe vượt quá quy định về giới hạn tải trọng trục xe tại điều 16 của thông tư 46/2015/TT-BGTVT tại nơi không có cả hai loại biển báo hiệu hạn chế tải trọng trên trục xe và tải trọng trục hạn chế qua cầu. Thông tư cũng nêu rõ xe quá khổ giới hạn của đường bộ là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có kích thước bao ngoài, kể cả hàng hóa xếp trên xe nếu có, thuộc ít nhất một trong các trường hợp sau: chiều dài vượt quá chỉ số ghi trên biển báo hiệu hạn chế chiều dài xe hoặc biển báo hiệu hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ móc hoặc semi rơ móc tại nơi có một trong hai loại biển báo hiệu này; chiều dài lớn hơn 20 mét hoặc lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe tại nơi không có cả hai loại biển báo hiệu hạn chế chiều dài xe và hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ móc hoặc semi rơ móc; chiều rộng vượt quá chỉ số ghi trên biển báo hiệu hạn chế chiều ngang xe tại nơi có loại biển báo hiệu này; chiều rộng lớn hơn 2,5 mét tại nơi không có loại biển báo hiệu hạn chế chiều ngang xe; chiều cao tính từ mặt đường bộ trở lên vượt quá chỉ số ghi trên biển báo hiệu hạn chế chiều cao tại nơi có loại biển báo hiệu này; chiều cao tính từ mặt đường bộ trở lên lớn hơn 4,2 mét đối với xe chở container lớn hơn 4,35 mét tại nơi không có loại biển báo hiệu hạn chế chiều cao. Cũng theo thông tư, xe máy chuyên dùng có tổng trọng lượng của xe tải trọng trục xe thuộc ít nhất một trong các trường hợp quy định tại đoạn 1 bên trên hoặc kích thước bao ngoài thuộc ít nhất một trong các trường hợp quy định tại đoạn 2 bên trên khi tham gia giao thông trên đường bộ được coi là xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn. Thông tư số 35/2023 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.